Xin chào mừng mọi người đến với podcast Have a Sip Uống Gì Không. Đây là một podcast mà thì mình vẫn nhớ là khoảng năm đầu mình hay gọi là podcast của những người nhiều chữ. Cái chữ chữ này ấy, cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng với riêng Thùy Minh, chữ có thể là nội dung, có thể là những cái con chữ ở trong sách, có thể lặn vào sắc, có thể là màu, và chữ thì chính là văn hóa. Chúng ta nếu ngày hôm nay ngồi trò chuyện bất kỳ một câu chuyện nào đó, chúng ta quay ngược lại với bản thể của chúng ta, với văn hóa của chúng ta, thì Thùy Minh tin đây là cái câu chuyện quan trọng nhất. Trong cái chuỗi hành trình Have a Sip có mặt ở Hà Nội và quay ở một cái phòng tranh nhỏ tên là M-Space, thì đúng là một cái duyên, tại vì trước mặt Thùy Minh là hai họa sĩ Thái Linh và Nam Chi. Xin chào mừng các bạn đến với Have a Sip bạn nào. Trông có vẻ hơi run đúng không?
Hơi run. Rất vui hôm nay được gặp chị Thùy Minh và anh Nam Chi. Em không nghĩ là một ngày được chị Thùy Minh, được lên podcast của chị Thùy Minh và được tận mắt nhìn cái tranh của Nam Chi.
Em cũng rất vui hôm nay được ngồi cùng nói chuyện cùng chị Thùy Minh và một vài câu chuyện nhỏ to về cái gì đó văn hóa.
Cảm ơn Galaxy Tab S9 đã đồng hành cùng Have a Sip, thế hệ máy tính bảng Galaxy lớn nhất, mạnh mẽ, đa nhiệm, chuẩn IP68 và là công cụ tuyệt vời trên hành trình sáng tạo của các artist Việt. Tìm hiểu thêm tại đường link trong phần mô tả video này. Samsung Galaxy Tab S9 Series khơi cảm hứng, bừng sáng tạo.
Trước khi mình nói chuyện nó kiểu sâu hơn ấy, động hơn ấy, thì chị sẽ hỏi là hai bạn chọn đồ uống gì khi đến đây. Trông đá mà hơi tan rồi. Đây là bạc xỉu đúng không?
Bạc xỉu ạ.
Tại sao em lại chọn bạc xỉu để đến với Have a Sip?
Thực ra đơn giản vì em thích thôi. Em thích cái vị của bạc xỉu vì khi mà mình nhấp miếng nó có độ ngọt. Sau đó thì nó mới là cái độ đắng ở trong họng và cái độ đắng của bạc, của cà phê. Bởi vì em lại không uống được cà phê và khi uống bị say, vì vậy em phải chọn bạc xỉu.
Chị nghe đến bạc xỉu là chị đã nghĩ là những người hơi muốn uống cà phê nhưng không uống được cà phê thì sẽ chọn bạc xỉu. Tại vì là bạc xỉu ở trong thành phố Hồ Chí Minh là cái từ là cái món đầu tiên ấy, là mọi người giống như có bớt cà phê đi cho nhiều vào thì là thành bạc xỉu.
Dạ đúng.
Nhưng mà trông cái trang phục này của em với lại cái tách trà của chị thì hợp hơn. Hơn đây đúng không, một bạn trẻ chọn bạc xỉu. Nếu coi bạc xỉu nói cái gì đấy về em, về con người của em.
Thì bạc xỉu á, khi mà em uống á thì nó đối với em nó như là một cái liều thuốc năng lượng á. Khi mà mất ngủ hay là khi mà mình không có cảm giác vẽ, mình uống một cụm bạc xỉu vào tự nhiên mình có tinh thần lên. Thì mình rất là sảng khoái và rất là muốn đi vào công việc của mình.
Cái này cũng hay võ đoán nhá, nhưng mà thì mình rất hay dùng những cái này để mà xem là chúng ta có thể trò chuyện cái gì. Em không nặng như cà phê đúng không? Tính cách của em có phải là một người dữ dội không? Mà sẽ là thiên về là nhiều sữa, nhiều đá.
Không, thực ra thì tính cách của em rất là kỹ tính. Em cực kỳ kỹ tính. Bởi vì cái nghề của mình nó là nghề về mặt truyền thống và làm về truyền thống. Vì vậy mà mình phải kỹ tính từng ly từng tí một.
Ok, là người kỹ tính. Thế còn đây cũng một cốc đá cũng tan ra gần hết rồi. Đây là cốc bột sắn dây. Có một lát chanh. Tại sao em chọn đồ uống này?
Bởi vì đơn giản là em thích bột sắn dây, với cả bột sắn dây là nó gắn liền với cả cái ký ức về tuổi thơ của em với cả ông nội. Vì hồi bé là hồi bé cho đến hồi cấp 2 thì là ông nội em hay ngâm, thứ nhất là có bột sắn này và nước sấu, thì ông em là rất hay pha cho em uống. Và thứ hai là kiểu ông em rất là hay dẫn em đi xuống phố cổ ấy, thì kiểu đi xem tranh rồi mua đồ chơi, thì cái khoảng thời gian đấy cũng là khoảng thời gian mà em bắt đầu nhìn thấy những cái sản phẩm tranh hàng trống và tranh đồng hồ được bày bán ở trên phố ấy, được Tết. Bây giờ thì càng ngày họ càng không thấy nữa, và cậu càng ngày em cũng càng ít uống bột sắn hơn. Cho nên hôm nay em chọn bột sắn.
Người ông mà Thái Linh kể cũng là người ông nổi tiếng ấy đúng không? Nên là
đấy là ông ngoại, ông nội. Đây là ông nội. Bột sắn là ông nội.
Có hai ông đều nổi tiếng mà đúng không? hai ngành. Đúng là như Thái Linh có nói là điều này cũng, chắc là mọi người đang xem mới thấy một cái sự hai bạn này cũng có một cái tương phản. Một bạn thì ăn mặc rất là hiện đại, một bạn mặc truyền thống, nhưng mà đồ uống thì lại hơi cháo trong một chút đúng không? Bạc xỉu là cái đồ uống mà nó gần bây giờ hơn. Còn đúng là bột sắn dây là một cái mà thì mình cũng nghĩ là những kiểu đến lứa con cái của mình liệu mọi người có biết bột sắn dây không? Tại vì cái thời, không biết là của em có không, thời của chị là nó là một cái túi bột như này này, xong mỗi người sẽ buộc cái chun cất lên, xong mỗi lần mình, và cái đấy nếu mà cho nước lạnh thì nó thành cái đồ uống như này, đúng không? Nhưng mà nếu mà khuấy nước nóng ấy thì nó thành cái bột sắn dây ăn như là một cái kiểu đồ ăn sáng các thứ luôn. Có những thứ mà nếu mình không nghĩ về cách phát triển và gìn giữ thì nó sẽ biến mất, nó sẽ hoàn toàn đến một lúc nó không còn một cái ý niệm nào trong cuộc đời nữa. Và chị nghĩ là cái ngày hôm nay, cái điều trân trọng nhất khi mà được ở đây ngồi nói chuyện và để trả lời cho cái câu là ơ thế không nghĩ là một ngày chúng ta ngồi với nhau, quay về đúng cái câu hỏi vô cùng quan trọng nhất về chuyện là cái lý do mà cả hai bạn đều là, các bạn đều biết rồi đúng không, là mình vẽ tranh và mình đang sáng tạo liên quan rất nhiều đến văn hóa truyền thống. Thế nhưng mà trước khi mà mình bàn sâu hơn thì Thúy Minh muốn hỏi cả hai là mọi người có nhớ cái khoảnh khắc mà mọi người quyết định là tôi sẽ là một người vẽ?
Thực ra đối với em ấy thì cái khoảnh khắc mà em nhớ nhất đó chính là cái mà hôm được đi thực hành, thực tập về dòng tranh dân gian. Thì hôm đó thì mình đến một làng nghề mà mình nhìn được thấy những bức tranh nó có những màu sắc, mình đã cảm thụ được những cái màu sắc đó, mặc dù chỉ là những cái màu sắc cơ bản, nhưng mà khi mà đặt được với nhau thì nó lại hòa quyện vào và nó tạo ra một bức tranh và một tổng thể rất là ổn. Và nó có những cái sự hoài niệm trong đó, bởi vì hồi xưa thì nhà em này cũng là một nhà gia đình miền Bắc,
quê Hải Dương đúng không?
Hải Dương.
Chị Hải Phòng này.
À, chị Hải Phòng.
Hàng xóm.
Thì ở trong nhà bao giờ cũng sẽ, trong dịp Tết bao giờ cũng thường cũng sẽ mua những cái bức tranh công cá rồi là lợn về để treo ở nhà. Thì đó, từ đó là mình nhớ lại những khoảnh khắc đó và mình bắt đầu dần, mình bắt đầu đi theo cái đam mê của mình.
Nhưng mà cái lúc mà em nhìn thấy tranh dân gian là em đã đi học ở trường mỹ thuật công nghiệp chưa?
Lúc mà em nhìn thấy tranh dân gian thì em chưa đi học mỹ thuật công nghiệp. Đó thì là ngay từ lúc nhỏ mà khi mà em tiếp xúc với tranh dân gian, với bức quan âm á, thì là em đã rất là say đắm với cái bức tranh đó rồi. Và đã vẽ đi vẽ lại rất là nhiều lần. Đó, và sau khi lên đại học mình tiếp cận được nhiều hơn và bắt đầu mình mới đi nghiên cứu, mình tìm tòi và mình thực hành và mình vẽ lại cái dòng tranh dân gian.
Thế mình nhớ lại cái khoảnh khắc đấy một chút xíu, cái cảm giác gì của em khi nhìn cái bức tranh quan âm? Nó Thái Linh có biết cái bức tranh đó không chị? Chị không phải là người vẽ nên là chị sẽ không biết cụ thể là bức nào, nhưng giả sử chị biết đi thì cái lúc đấy cái cảm giác gì khiến cho em say mê?
Cái cảm giác đó nó rất là khó tả á. Nó hồi hộp mà nó kiểu nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của mình luôn rồi ấy. Đấy là mình chỉ thích những cái tông màu như vậy và cái tạo hình như vậy thôi. Và nó kéo dài từ cái được đó đến lúc lớn và đến lúc đại học.
Thế nếu có một cái bức tranh mà nó gây được một cái sự say mê mà như kiểu hồi hộp mà Nam Chi đã nói cho Thái Linh thì có thể là bức nào?
Bức Ngũ Hổ. Vâng, bởi vì đấy là cái bức tranh, có thể là một trong những bức tranh mà đầu tiên em biết, với cả nó vẫn là cái bức mà em vẫn chưa vượt qua được cho đến hiện tại.
Và cái lúc đó là thời điểm nào của em đã biết là em sẽ trở thành họa sĩ chưa?
Bản thân em thì ông ngoại em là họa sĩ. Cho nên từ bé là em đã nhìn thấy ông ngoại em vẽ rồi, cho nên là em cũng gọi là tập thành vẽ theo. Nhưng mà cho đến lúc mà em xác định là em trở thành họa sĩ thì chắc là đến học xong cấp 3. Vì trước đấy là em muốn làm phi công thôi, em không nghĩ là em sẽ làm
phi công
họa sĩ.
Là nghề hả chứ không phải là
dạ vâng. em không nghĩ là em sẽ trở thành họa sĩ. Nhưng mà kiểu đợt đấy là gia đình em lại không cho thi phi công nữa. Cho nên là học gì nữa nhỉ? Ok, mình biết vẽ, cho nên là mình học vẽ. Nhưng mà bản thân em thì em vẫn vẽ từ cái lúc còn bé cho đến tận bây giờ, tức lúc nào em cũng vẫn vẽ, bởi vì nó là thói quen. Em vẫn vẽ bình thường, nhưng mà kiểu mình chỉ đơn giản không nghĩ là mình sẽ thành họa sĩ thôi.
Ok, thế từ lúc mà mình chỉ thích vẽ và mình cảm thấy là có một cái gì đấy thôi thúc khiến mình vẽ, lúc nào thì mình đúng là gọi mình là họa sĩ?
Thực ra họa sĩ là điều em gọi trên mạng ấy, thì mình gọi là họa sĩ để mà mình phân biệt với mọi người là ok, tôi là một người vẽ. Họa sĩ là kiểu những người mà vẽ tranh tự do, với quan niệm em như thế. Còn với bản thân em thì em vẫn nghĩ là mình vẫn chưa đạt đến tầm gọi là họa sĩ. Bởi vì họa sĩ là phải, với quan điểm em nhé, họa sĩ thì phải là một người vẽ tranh và là phải một người gọi là bán được tranh. Thì họa sĩ nó là một cái mục tiêu mà em đang cố gắng phấn đấu để đạt đến ấy.
Thế với Nam Chi thì sao? Thế nào thì là lúc nào em đã gọi em là họa sĩ chưa nào?
Đối với em thì họa sĩ là những người có cái sự sáng tạo. Không chỉ sáng tạo về tạo hình, sáng tạo về màu sắc. Mình cảm thấy cái tác phẩm của mình đạt được cái ý nguyện của mình, nó rất là họa sĩ. Hay giống như bạn Thái Linh, em coi cái tác phẩm của bạn chính là những tác phẩm của người họa sĩ vẽ. Bởi vì bạn đã đưa được những ý tưởng của bạn ấy vào, và thậm chí là bạn còn đưa được cả câu chuyện của bạn vào từng bức tranh để kể cho người xem, để cảm nhận được cái bức tranh đó. Thì em, đó rất là mọi người họa sĩ.
Thế còn em, với em?
Với em thì em hiện tại thì em nghĩ em mình là người họa sĩ rồi. Bởi vì mình cũng đã đưa những câu chuyện đó vào những bức tranh dân gian, mà mình không chỉ là mình vẽ lại những bức tranh dân gian truyền thống nữa, mình còn sáng tạo và mình còn biến đổi những bức tranh dân gian đó đi để phù hợp với cả thời đại, phù hợp với cả thẩm mỹ bây giờ.
Chị tò mò một chút là Nam Chi thì là trong nhà em có ai theo nghề này không?
Nhà em thì lại không có ai theo nghề họa sĩ. Và nhưng mà có thể là do là cũng có một phần nào đó phải do gen. Bởi vì ông nội em thì là hồi xưa là cũng không được học về nghệ thuật, nhưng mà lại rất là khéo tay, lại hay đan những cái giỏ rồi đan những cái xảo là sàng xia các kiểu để bán á. Và ông đan rất đẹp và gần như là đan đẹp nhất là
nên chị mới đang nghĩ không biết là có phải nhà Thái Linh là có những cái người họa sĩ đã trước mình và họ trở thành một cái gì đó lớn trước mặt mình, cho nên là cái chữ họa sĩ mình lại không dám nhận không?
Chính xác. Từ hồi xưa ấy, thì em nhìn ông ngoại em không, khi mà em vẽ em không nghĩ là em thích vẽ đâu. Em chỉ biết là ok, là mình thấy những cái người họa sĩ trông người ta hay ăn mặc đẹp và mình muốn làm họa sĩ là bởi vì cái hình tượng họa sĩ thôi, chứ chưa bao giờ kiểu cái hồi bé là em không nghĩ là em sẽ vẽ là họa sĩ đâu. Nhưng mà kiểu em nhận ra là em lúc nào em cũng nghiêm túc với việc vẽ, em rất nghiêm túc, kể cả là vẽ bậy. Hồi cấp 2, cấp 3 em trong lớp em vẽ bậy thì em cũng vẽ rất nghiêm túc, mà kiểu nếu mà em bị phá thì kiểu em cũng sẽ rất là tức mình. Đấy là anh nhận được
kỳ cục quá,
kỳ cục quá, nghiện vẽ.
Xong rồi chị còn đọc một cái bài báo em nói là nếu mà 2-3 ngày em không được vẽ em sẽ kiểu hơi có vấn đề tâm lý luôn ấy, đúng không?
Kiểu nó bị stress, kiểu bị thoải mái bị không thoải mái,
không
thoải mái.
Còn em thường thì em sẽ vẽ bây giờ cái mật độ mọi người sáng tác như thế nào?
Mật độ sáng tác của em thì bây giờ gần như là kín thời gian. Em có thể sẽ vẽ từ sáng đến tối muộn và nghỉ ngơi xong rồi đến sáng sau dậy vẽ.
Đấy, khi mình nói là cái nghề đúng không, thì chị nghĩ đúng là có hai cái thứ quan trọng là mình làm nó một cái chuyên nghiệp, tức mình làm nó rất là đều đặn, nó có lịch, và cái thứ hai là phải có thu nhập từ nó. Thì chị sẽ hỏi cái đấy trước là cái lịch thì em có nó có cố định không hay là mình cứ
Thực ra lịch của em sẽ không cố định, bởi vì là có nhiều việc nữa thì mình cũng phải luân chuyển theo cái thời gian của mình.
Và có lần nghỉ lâu nhất mà không vẽ?
Lần nghỉ lâu nhất của em không vẽ chắc là được 2 ngày.
Thế còn Thái Linh?
Em thì chắc lúc nào em cũng vẽ. Tức là ngày nào cũng vẽ, hoặc là tìm hiểu, hoặc là nghiên cứu và nghĩ về vẽ. Chắc là em cũng không ngày nghỉ, vì anh em mình cũng là họa sĩ tự do cho nên là cái việc của em cũng chỉ có mỗi vẽ thôi. Chỉ mỗi vẽ thôi không?
Không, chị đang nghĩ nhá, tại vì bọn em lại là đều là những cái họa sĩ trẻ mà lấy cái cảm hứng từ văn hóa dân gian. Thì chị tò mò là có phải đúng là chỉ có vẽ không, hay là phải có nghiên cứu, phải có xem tranh, phải có... Đấy, chị tò mò là thế. Thì bọn em trước khi cái quá trình mà hình thành với tác phẩm nó sẽ diễn ra như thế nào?
Trước khi mà ra một tác phẩm mới, sáng tạo mới, hay là về đưa màu sắc mới vào thì em phải đi điền dã rất là nhiều. Không chỉ ở quanh Hà Nội mà em đi các tỉnh thành để đi xem các di tích á, để xem những cái nét chạm khắc trong kiến trúc đình làng của các tiền nhân để lại như nào, để mình có thể cảm thụ và mình có thể chắt lọc được cái tính chất dân gian ở trong đó ra để mình có thể đưa vào tác phẩm của mình.
Có thường thì mình sẽ nhìn cái gì thì mình sẽ nghĩ là ok, mình đã sẵn sàng để bắt tay vào rồi.
Em khi em nghiên cứu hình ảnh xong, em sẽ phải nghiên cứu về ý tưởng nữa và về cái ý nghĩa của cái bức chạm đó chẳng hạn. Ví dụ bức chạm rồng là tại sao lại phải là rồng với cả con người cưỡi lên con rồng là như vậy, để mình phải nghiên cứu và mình phải hiểu được cái ý nghĩa đó, sau đó về mình mới chắc là và mình mới tạo hình lại cho những tác phẩm đó.
Tại sao người lại cưỡi con rồng?
Nhân
vật không có thật đúng không?
Thực ra con rồng là con vật không có thật và nó là con vật hư cấu. Tuy nhiên nó lại là một trong những con linh vật đứng đầu của con linh tứ linh. Và con rồng, nếu mà khi mà người ta nhắc đến con rồng thì người ta sẽ nghĩ ngay đó là sự vương quyền, là sự vua chúa, sự sang cao sang. Nhưng mà khi rồng từ cung đình xuống dân gian thì nó lại phải thuần hóa nó lại phải biến đổi làm sao để hòa nhập được vào với đời sống của người dân, và cụ thể của người Việt Nam mình là cư dân uống nước. Vì vậy mà hình tượng rồng với cả cư dân uống nước nó gắn kết với nhau rất nhiều trong những hình tượng là tiên cưỡi rồng, rồng cuốn thủy hay là cá chép hóa rồng, vân vân và vân, rất là nhiều hình tượng rồng. Thì để thực ra những cái hình trạng khác đó và những ý nghĩa đó thì cũng chỉ là cầu chúc cho được mùa màng bội thu, rồi là con đàn cháu đống, và nó là những cái ước vọng của người cư dân uống nước đưa vào hình tượng con rồng thôi.
Thế còn Thái Linh, em sẽ làm research như thế nào? Có đi điền dã này, có đi xem, hay là em ra Mỹ học đúng không?
Vâng, em học 3 năm ở Mỹ. Nhưng mà cái cách vẽ của em thì hơi khác anh Nam Chi, là em thì lại không nghiên cứu quá nhiều, mà em lại tập trung vào những cái trí nhớ và những hình ảnh trong đầu mình hơn. Thường là em hay có thói quen, thứ nhất là nếu mà mình không mang đồ thì mình sẽ nhớ hình ảnh trong đầu. Không thì nếu mà em mang táp thì em sẽ vẽ phác thảo. Sau em cứ để đấy, thì bởi trong những cái táp em có rất nhiều bản phác thảo khác nhau. Mà kiểu thậm chí là em để 1-2 năm mà em cũng chưa đụng đến. Mà xong rồi khi mà em vẽ ok thì em sẽ xác định là cái chủ đề mình vẽ là gì. Xong rồi em sẽ tạo hình, nhưng mà kiểu em sẽ không nghiên cứu trong lúc đấy, mà em sẽ gọi là khi mình vẽ thì nó sẽ tự ra, tức là những cái hình ảnh trong đầu của mình nó sẽ tự sắp xếp lại với nhau thành một cái hình thành một cái bản thể. Và những bản thể đấy thì thực ra đa phần là em lấy từ tranh truyền thống. Kiểu em thích tranh truyền thống ấy, cho nên là em những cái thời gian rảnh thì em cũng xem, em cũng đi xem, nhưng mà không phải là mình đến những cái làng nghề đâu, mà em chỉ đi xem, nó rất là kiểu xem sách chẳng hạn. Hoặc là đi qua phố mình thấy những cái tranh thì em hay chụp lại, hoặc đi chùa, em rất hay đi chùa, chùa đi phủ thì có những con rồng và những hình thì em chụp lại, xong mình nhớ nó, mình vẽ lại thì nó sẽ không giống hoàn toàn. Thì khi mà mình vẽ bằng trí nhớ thì những cái hình đấy nó sẽ tạo hình theo cái suy nghĩ của mình lúc đấy, cái cảm xúc của mình lúc đấy.
Lúc mà chưa bấm máy thì mình có nghe lỏm hai bạn chỉ, tại vì có cái tranh đằng sau là của Nam Chi đúng không? Thì Nam Chi bảo ôi cái này có một cái chi tiết sai. Thì chị chỉ đoán mò nhá, là không biết là Nam Chi có quan trọng cái việc là phải rất là đúng tích, đúng các chi tiết, và phải, tức là rõ ràng là có hai cái để mình sáng tạo. Không có thể nghi ngờ là các bạn đều dựa trên cái văn hóa dân gian và những cái nguồn cảm hứng dồi dào đấy. Thế nhưng mà rõ ràng là một người thì tôi chọn là tôi có thể flow sau, còn một người thì là tôi cần một cái sự nghiên cứu chính xác. Có phải đây là hai cái phong cách khác biệt của hai người?
Em nghĩ là đây là phong cách khác biệt. Em thì có một cái tính là khi mà mình đã vẽ ra một bức tranh thì nó phải đúng. Ví dụ như là bức tổ nữ chẳng hạn, như tổ nữ đằng sau thì chúng ta nhìn thấy, thì khi mà nhìn vào thì chúng ta thấy đây là bốn cô gái cầm cái dụng cụ, những cái dụng cụ nhạc cụ, và đây là trang phục tứ thân và khăn vấn. Thì thông qua những bức tranh này thì mình có thể thấy được đó là chính là một thời của người Việt Nam mình ăn mặc như nào, phong cách ăn mặc như nào, quấn khăn vấn này, rồi là để răng đen, rồi mặc áo ngũ thân và bao giờ cũng cái quần đen. Và hay là thực ra là ý nghĩa của đằng sau nó còn rất là nhiều những ý nghĩa hay theo từng bức tranh, và đều là đưa những cái quan niệm cuộc sống, đưa những lời cầu chúc, hay thậm chí là có những bức tranh là đưa cả những cái lời răn dạy của cha ông để lại cho đời sau, và đến bây giờ nó vẫn luôn đúng với thời đại bây giờ.
Tại sao em quan trọng cái việc đúng?
Những bức tranh của mình đúng thì mình có thể truyền đạt lại cho những họa sĩ kế cận theo đuổi dòng tranh truyền thống sẽ đúng với văn hóa, và mình có thể truyền bá được cái văn hóa của bản sắc dân tộc của Việt Nam mình đến với mọi người, và không chỉ là người Việt Nam mình mà còn cả người nước ngoài nữa. Có thể biết được một thời, ví dụ thời Lê thì là các bà sẽ ăn mặc như thế nào, thời Nguyễn các bà ăn mặc như nào, và cái quan niệm thời đó sẽ sống và làm việc như thế nào cũng sẽ thể hiện được trong từng bức tranh.
Chị hỏi hơi lắt léo tí, nhưng mà khi mà mình có cái cảm giác mình muốn giữ ấy, có phải là mình sợ mất không?
Thực ra không phải sợ mất, mà theo quan điểm của em ấy, thì khi mà mình đã theo dòng tranh dân gian, mà mình lại theo cái tính bản, nguyên bản, thì mình lại phải đi theo đúng cái quy chuẩn của nó, chứ mình không thể nào mà mình phá ra được. Nếu mà kể cả mà mình phá ra thì mình phải đúng quy chuẩn, và mình cũng phải đúng theo những cái giá trị cốt lõi nhất của dòng tranh hàng giống và dòng tranh dân gian.
Trông không giống một người trẻ nói chuyện nhỉ. Thái Linh có ý kiến gì không nào?
Em thì chắc là ngược hẳn. Em thì lại là em bị ám ảnh cái chuyện mà mình phải cố gắng tìm ra một cái mới, thì với em đấy nó mới là cái nghệ thuật mà em theo đuổi. Em có một cái câu chuyện vui, đó là em hồi thù ra nhớ lâu. Tức là hồi bé thì là ông ngoại em vẽ, thì em cũng có đã từng chép lại tranh của ông ngoại em. Là ông ngoại em có một ông bạn đến chơi thì bảo là ớ thằng này, mày là cháu của ông họa sĩ mà mày vẽ chẳng giống ông gì cả. Thế là em bị thù. Thế em nghĩ ớ tại sao cháu họa sĩ là thì phải vẽ giống họa sĩ nhỉ? Thế là từ đấy là em mới nhớ mình bắt buộc là mình phải làm khác đi, bởi mình không thể giống một bản thể cả. Mình bắt buộc mình phải là chính mình. Cho nên là đấy là cái động lực rất là lớn mà để em cố gắng, luôn luôn cố gắng để đổi mới bản thân, đổi mới cái phong cách vẽ mình.
Thì chị thấy hay, bởi vì là hai người hoàn toàn khác nhau. Một người thì một cái lực là tôi phải giữ nó đúng như thế này, là tôi phải theo cái quy chuẩn này. Cái điều đấy chị nghĩ là cái khó khăn nhất trong cái việc để làm điều đấy là gì?
Cái khó khăn nhất trong cái việc mà làm
đúng quy chuẩn.
Đúng quy chuẩn, nó phải đúng quy chuẩn. Và khi mà mình nghiên cứu thì mình phải nghiên cứu thật là sâu, và mình phải tìm hiểu rất nhiều những kiến thức, những tài liệu để mình chắt lọc lại những cái nào mà đúng, cái nào mà đủ thì mình mới giữ lại, còn đâu mình sẽ phải bỏ hết đi.
Nhưng mà làm sao em biết là cái này là đúng? Nhất là những tài liệu ngày xưa. Chị đã từng phỏng vấn bác Phan Cẩm Thượng.
Dạ.
Thì bác nói là một cái điều gọi là rất là đặc trưng của hội họa Việt Nam là không có tính cá nhân. Tất cả các chùa đều có những cái tượng hơi giống nhau. Đấy, nên ý chị là để mà đúng nghĩa là biết cái nào là đúng chính xác người đấy với cái tên và phong cách đấy thì gần như là vô vọng nhé.
Với những cái tác phẩm cùng thời, ví dụ như là những bức tượng hay là những bức chạm khắc thời Lê thì nó sẽ mang theo một phong cách, thời Nguyễn sẽ mang một phong cách. Ví dụ như rồng thời Lê thì bao giờ là cái con rồng cũng khỏe khoắn, cũng là đao lửa, mây lửa. Nhưng sang rồng thời Nguyễn thì nó lại khác. Rồng thời Nguyễn thì uyển chuyển nhẹ nhàng và có đôi khi có đơn sơ, đơn giản hơn. Hay cũng như trang phục cũng vậy. Trang phục thời Lê thì bao giờ cũng sẽ là mặc áo nhiều lớp, rồi là áo giao lĩnh. Nhưng mà vào thời Nguyễn thì là đơn giản hơn, và cách tân đi bằng cách là mặc áo tứ thân và vấn khăn. Còn thời Lê thì lại để xõa tóc. Thì mỗi thời nó sẽ có một những đặc trưng, đặc điểm khác nhau. Và mình phải chắt lọc lại, và mình phải giản lược, và mình phải chia nó ra.
Tức là trong đầu em bây giờ nó sẽ có một cái bộ, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Là em nhìn là em sẽ biết ngay là
nó là thời nào và nó là phong cách nào.
Chị đọc về lịch sử mỹ thuật của Việt Nam thì chị thấy có một cái chuyển biến khá hay, là thực ra hồi xưa tranh dân gian là rất là cái đời sống của những người nông dân, xong rồi nó có một cái bước ngoặt là tự dưng nó trở thành một cái sở thích của giới quý tộc nữa, giới quan nữa. Đấy thì chị không biết là em có biết là cái tại sao có cái thay đổi, có cái bước chuyển đấy không?
Đối với tranh hàng trống thì mà khi được di chuyển từ làng nghề lên Hà Nội để bán thì lại rất là phù hợp với cả những không gian rộng lớn nhà ba gian của những người tầng cao. Mà với cả cái thẩm mỹ của tranh hàng trống, cái thẩm mỹ của tranh hàng trống nó cũng đủ để có thể treo được trong cái không gian đó. Vì vậy mà cũng có thể thấy là tranh hàng trống có thể tồn tại và phát triển được trên đất Hà Nội, và nó thành một dòng tranh của Hà Nội. Ví dụ như tranh Kim Hoàng chẳng hạn, cũng là tranh của Hà Nội, nhưng mà nó đã bị thất truyền rất là lâu rồi. Và chỉ tầm khoảng 7-8 năm, đến chục năm nay là bọn em mới khôi phục lại được dòng tranh Kim Hoàng đó. Bởi vì cái thẩm mỹ nó không được bằng tranh hàng trống. Và cái mục đích và cái nhu cầu của tranh Kim Hoàng cũng khác với tranh hàng trống nữa. Vì vậy mà nó cũng không thể tồn tại được như tranh hàng trống bây giờ.
Tức là các bác họa sĩ là từ lúc làng nghề lên bắt đầu bán được tranh, đúng không? Cho nên là... thế thì với Thái Linh để phá đấy, mỗi chị nghĩ là mỗi cái phong cách theo đuổi nó có một cái vất vả, đúng không? Là để giữ thì là tôi phải học một cái bộ, nó như một cái bộ code là tôi phải thuộc và tôi phải biết chắc là tôi nắm. Chị nghĩ cái tầm quan trọng của những người nắm cái bộ code đấy là rất là nó giống như là chị nghĩ nó đúng là do sợ mất đấy, nên là phải giữ thật là kỹ và thật là đấy. Thế còn cái áp lực hay là cái khó khăn của một người là tôi bước ra ngoài, tôi làm mọi thứ
Em thấy đúng như kiểu của chị nó mấy năm thi, đúng không? Bản thân em cũng sợ mất, cũng sợ là cái tranh truyền thống của Việt Nam một ngày mất đi. Bởi rõ ràng càng ngày càng ít người tìm hiểu và theo đuổi các tranh này hơn. Nhưng mà đúng như chị nói, chị bảo là bác Phan Cẩm Thượng có bảo là tranh Việt Nam là kiểu không có
quan cá nhân,
không tính cá nhân. Thì em nghĩ là tại sao lại không? Bởi vì rõ ràng là mình là một người trẻ, mình sống trong một thế giới trẻ, thì mình hoàn toàn có thể biến Việt Nam, sản phẩm nghệ thuật Việt Nam thành một cái gì đấy mới lạ hơn. Bởi vì rõ ràng là khi mình nhìn vào sản phẩm bây giờ thì kiểu em có một cái ám ảnh nhá, là em làm thế nào mà để mình lấy cảm hứng từ chơi truyền thống, mình tự hào mình là một nghệ sĩ đến từ Việt Nam, nhưng mà mình phải vượt qua được cái hồn của chơi truyền thống. Đấy là cái mà em bị ám ảnh. Nhưng mà em cảm thấy là cái chuyện mà phá ra của em thì nó không có nhiều cái rào cản, mà nó giúp em thoải mái sáng tạo hơn. Em không cần phải để ý vào những cái vấn đề khác, em chỉ việc là ok, làm thế nào mà mình thích và làm đẹp nhất có thể. Và kiểu khi mà người ta nhìn vào, người ta có thể thấy à, nó có những cái chi tiết mà của Việt Nam, và đây là nghệ sĩ đến từ Việt Nam.
Đấy, thì cái đấy chị muốn tò mò. Nếu mà cái sự phá cách nó không có giới hạn, thì cái gì neo mình lại để mình biết là mình không đi quá xa?
Bắt buộc mình vẫn phải tìm hiểu một chút. Bởi vì là như anh Nam chỉ biết là hiểu con rồng, rồng ở Việt Nam và rồng Trung Quốc ấy. Nếu như mà không cẩn thận thì sẽ bị lẫn hai cái với nhau. Thì
như bắt thế buộc, nào?
Cái những ví dụ như ở rồng Việt Nam giống nào cảm giác cũng sẽ hiền hơn, hiền hơn, ngố một tí. Còn ở rồng Trung Quốc là sẽ có năm móng, không phải là có sừng, có kiểu đấy, rồi lại dữ hơn. Nhưng mà nó cũng rất là mong manh. Nếu mình không tìm hiểu kỹ và mình không cẩn thận thì mình sẽ bị nhầm hai cái đấy lại với nhau.
Thế thì chị nghĩ nó đều đến từ việc đầu tiên mọi cái nền tảng bọn em phong cách gì cũng được, nó phải có cái sự nghiên cứu hiểu biết. Thường thì giả sử như với bọn em thì bọn em đã bước đi một cái đường, nó đã tức là mình đã biết là mình đi được một đoạn rồi. Những người mới toanh chẳng hạn, những cái bạn trẻ mới toanh, giả sử đi, mọi người, chị nghĩ cũng hơi hiếm để mọi người nói một câu là à, tôi sẽ lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, đúng không? Tại vì là chị nghĩ là với cái trải nghiệm bọn em nó rất là cá nhân, mình đều có một cái động trạng nó rất là, còn nó chưa phải phong trào. Chị nghĩ đến lúc mà nó thành một cái phong trào là tôi cảm thấy là có một cái thôi thúc cho cả một thế hệ, một lứa họa sĩ trẻ tiếp theo, tôi phải lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian chẳng hạn. Giả sử cho những cái người đầu tiên đang nghĩ về cái chuyện đấy thì họ nên bắt đầu từ đâu?
Em, cá nhân em nghĩ thì kiểu bây giờ cái chuyện mà bắt đầu tìm về truyền thống nó đang là một phong trào rồi. Và kiểu hiện tại thì đang có rất nhiều những cái hội nhóm về mỹ thuật ở trên Facebook hoặc Instagram, hoặc là những cái shop bán đồ nghệ thuật. Họ chỉ bán những sản phẩm của local artist thôi. Và thứ hai là kiểu cái phong trào về vẽ, về chủ đề Việt Nam nói chung cũng đang là một phong trào mà mọi người cũng đang làm rất là nhiều bây giờ. Chẳng qua là mọi người cần nhiều thời gian hơn nữa để mà biến nó thành một cái đặc biệt. Ví dụ như ở những người mà như em là, thì là em luôn luôn cố gắng để tạo ra một cái mới. Nhưng mà bản thân anh Nam Chi cũng là một người cũng là một cộng đồng rất quan trọng ở trong ngành mỹ thuật Việt Nam. Vì đấy là một cái gọi là để lưu giữ lại. Bởi vì nhiên biết là cái bác Lê Đình Nhiên hoặc là cũng là một nghệ sĩ hoàng trục cuối cùng thì bắt buộc là phải có những cái lớp tiếp theo. Thì thực ra bản thân những người như em hoặc những bạn sau này hoặc những bạn khác chẳng hạn nữa, thì phá thì cũng phải dựa trên những cái gốc là những cái như này.
Đấy, nhưng mà lại là câu chuyện của việc là em có ông và cái gắn kết đấy nó rất là gần và nó đã bắt đầu ngay rất là tự nhiên. Chị đang tò mò, hoặc là như Nam Chi là đi học và bắt đầu em cũng làm việc trực tiếp với nhiều các bác thế hệ trước, đúng không?
Dạ, em có tiếp xúc và được làm việc trao đổi với các bác.
Đấy thì nó đều là những cái mối dây liên hệ rất là cá nhân. Thì chị không biết là với những người mà họ đang chưa có cái mối dây liên hệ cá nhân đó thì họ sẽ bắt đầu như thế nào? Bọn em có một cái gợi ý gì không?
Em nghĩ là họ sẽ bắt đầu từ những, bởi vì bây giờ internet rất là nhiều. Có thể dễ dàng chỉ cần search là tranh truyền thống Việt Nam là ra rất là nhiều. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ khi mà search tranh truyền thống Việt Nam nha, thì chỉ ra tranh rất là cơ bản, còn phải search đúng tên, những kiểu tranh thờ người Dao thì mới ra những cái tác phẩm khác nữa. Bây giờ search thì nó chỉ ra tác phẩm cơ bản thôi. Nhưng đấy nó là một quá trình tìm hiểu dần dần của các bạn ấy. Bởi vì bây giờ cái nguồn tư liệu này và sách ấy, nó rất là dễ. Như bọn em mà hồi cấp 2, cấp 3 đi mà muốn tìm tranh truyền thống thì rất là khó, bởi vì không biết dùng mạng internet. Bây giờ sách thì cũng không có nhiều. Cho nên bây giờ thì
thuận lợi hơn.
Thuận lợi hơn rất là nhiều. Về những cái người, những nghệ sĩ trẻ bây giờ, như kiểu tầm như các bạn bằng tuổi em mà lớn hơn, hoặc là thậm chí các bạn bé hơn ấy, rất nhiều người làm rồi, và kiểu những cái thế hệ sau người ta cũng sẽ nhìn vào những cái đấy rồi người ta sẽ làm tiếp.
Thế khi làm việc với các bác họa sĩ lớn hơn, và như bác Nghiên cũng là những người, như là Thái Linh nói, là những người cuối cùng của dòng tranh này rồi, thì chị không biết em trải nghiệm như nào khi em làm việc với bác, em nói chuyện với bác thì có cái gì mà em thấy là quan trọng nhất em đã nắm giữ được?
Thực ra khi mà được nói chuyện với bác Nghiêm á, và em có hỏi về những cái vấn đề mà làm tranh á, thì bác rất là nhiệt tình, và bác trong những cái lời nói đó thì mình đã học được những cái cách thức để làm ra từng bức tranh, những bức tranh kể cả những cái cách thức từ xưa, là ví dụ như là cái kỹ thuật làm chổi để bồi giấy á, thì là không phải là như chổi công nghiệp bây giờ đâu, mà là hồi xưa là phải giã cái sơ dừa ra, giã cái vỏ dừa ra thành sơ, và khi mà mềm rồi thì bắt đầu mới lấy cái sơ đó để quét để bồi giấy và sau đó mới vẽ tranh. Hay là có một thời gian là không có giấy để vẽ, lại phải dùng giấy báo để vẽ tranh. Đó thì qua những cái câu chuyện đó thì mình có thể lấy được cái cách thức làm tranh hồi xưa để mình có thể đến bây giờ, và mình có thể tiếp thu và mình có thể học hỏi và mình có thể giảm được và chuyển biến nó đi. Mặc dù là chuyển biến đi nhưng nó vẫn phải đúng những cái quy trình, vẫn đúng những quy trình như thế.
Đấy thì chị cũng tò mò đấy, cái công cụ bây giờ thì thế thì nó là lợi thế hay là khó khăn của bọn em ở trong cái thời này?
Thế em nghĩ bây giờ là lợi thế. Bởi vì công cụ bây giờ thì nó không như hồi xưa. Bây giờ là kể cả mình có đặt trên mạng nó cũng sẽ có. Đó. Hay là mình
bây giờ muốn Shopee, vỏ dừa cũng có được,
vỏ dừa cũng
Shopee
có được,
được luôn không?
Mình sẽ lựa chọn những cái gì mà mình có thể làm tiện nhất và thẩm mỹ nó cao nhất để mình đưa vào từng bức tranh.
Giờ bây giờ thì mình cũng có nhiều công cụ hơn để mình sáng tác nó.
Đưa có nhiều công cụ còn sáng tác không? Hay là ví dụ như tạo mẫu mới thì em sẽ không phát khảo bằng chì nữa, mà em cũng sẽ dùng những cái công cụ hiện đại để em phát khảo ra.
Như cái tháp của chị đúng không? Em có thể.
Vâng.
Thế thì đấy là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng cho những người muốn muốn theo cái dòng này, đã là một chuyện này. Còn cái gì khó khăn mà bọn em nghĩ là thường thì nghe, tại vì như Thái Linh nói là ok, giả sử như là em đúng trong việc nó đang làm cái phong trào, cái đề tài Việt Nam, cái đề tài văn hóa dân gian nó trở thành một cái, với chị nhìn thôi nhá, là nó đang là một cái đề tài trendy, tức là nó có tính xu hướng, bởi vì là nó chạm được rất là nhiều các cái, mình cũng có một cái nền văn hóa nó rất là giàu có, cho nên là cái nguồn nó đã ở đấy rồi. Điều gì cho thấy và chứng minh là nó sẽ là một thứ lâu bền, nó không là một phong trào?
Em nghĩ là Việt Nam mình đang là một nước rất phát triển, đang phát triển, thì là những cái văn hóa kiểu rock và hip hop các thứ, rồi rất nhiều cái phong trào khác nó đã du nhập về Việt Nam cũng rất là lâu rồi, và mỗi một cái bộ môn thì nó đều tạo cho mình một cộng đồng nhất định. Cái chuyện mà quay trở lại truyền thống, em nghĩ là sau này nó sẽ là cái điều nhất, điều bắt buộc, bởi vì là cái đấy nó mới là cái định hình mà chúng mình là ai ở trong một cái thế giới hội nhập ấy. Xong em có kinh nghiệm là khi mà 3 năm em ở Mỹ thì em đã từng chơi các bạn có nước châu Á khác như kiểu Hàn Quốc này, Trung Quốc này, Nhật Bản, thì họ luôn luôn chia sẻ về những cái sản phẩm nghệ thuật truyền thống của nước họ, nhưng mà Việt Nam mình thì không. Việt Nam mình em chưa thấy ai tự tin mà khoe về sản phẩm truyền thống của nước nhà cả, mà cảm giác là Việt Nam, các bạn Việt Nam ở nước ngoài cảm thấy hơi yếu thế. Hơi yếu thế hơn so với ở nước khác.
Nhưng mà tại sao?
Em nghĩ là bởi vì các bạn chưa tiếp cận, chưa có cơ hội tiếp cận nhiều đến những cái thông tin chính thống nhỉ? Thông tin chính thống. Như em bảo là kiểu search Google á, sản phẩm nghệ thuật truyền thống Việt Nam thì nó không đủ, nó không đầy đủ. Và các thông tin cũng hơi khó để mà đọc được, nghiên cứu một cách chuyên sâu. Những cái văn hóa đấy nó vẫn đang thu hút hơn, thu hút giới trẻ hơn.
Lại phải trích lời bác Phan Cẩm Thượng, nếu bác có hát xí hơi. Đấy là bác còn nói là các bạn họa sĩ trẻ của Việt Nam, thực ra mình là con nhà giàu, nhưng mình đi ra ngoài, ra Tây học, mình lại cứ tưởng mình là con nhà nghèo.
Đúng,
tại vì nền mỹ thuật nước ngoài đôi khi mấy trăm năm, trong khi mình hàng ngàn năm. Đó. Nhưng mà mình đi thì mình cứ mê hoặc những cái phong cách cá nhân quá, cho nên mình quên mất cái mình có. Tuy nhiên chị muốn, cũng đang nghĩ là quay về cái câu hỏi là làm thế nào để nó không phải là một phong trào. Đúng là chị đồng ý là bây giờ mọi thứ đều quay lại với truyền thống, tại vì nó định nghĩa ta là ai. Thế giới càng hỗn loạn thì ta càng cần những cái thứ để ta bấu víu. Và quá khứ này, ký ức này, truyền thống này là những thứ mà thực ra là ta có để mà bấu vào, đúng không? Còn có những cái thứ mà nó sẽ không có hiện diện để mình bấu víu vào. Nhưng làm sao nó là một cái của mình?
Thực ra đối với em ấy, khi mà con người đã có đủ những cái vật chất rồi thì họ sẽ quay lại với cái giá trị truyền thống. Nhưng mà về cái vấn đề là bây giờ chúng ta phải truyền bá cái giá trị truyền thống đó như thế nào, thì bây giờ các bạn gần như là các bạn chưa truyền bá được những cái giá trị đó. Khi mà nhắc đến là dòng tranh dân gian thì dân gian ở đâu, dân gian là cái gì? Khi mà nhắc đến dân gian thì người ta sẽ nghĩ ngay ví dụ nhắc đến dòng tranh dân gian hàng trống, à chắc là bức công bức cá hay là bức tố nữ thôi chứ gì, thì nó là một câu trả lời rất đơn thuần, nhưng mà thực ra nó chính là những cái câu mà gần như là các bạn chưa đi sâu được vào với cả dân gian đó. Vì vậy mà chúng ta cần phải truyền bá không chỉ là những hình ảnh mà còn phải truyền bá những cái nội dung của những bức tranh dân gian nó vào đó. Vì dân gian ở đây nó chính là từ những cái tạo hình, ví dụ như bức hổ chẳng hạn. Tại sao mình có thể so sánh hổ của Trung Quốc và hổ của Việt Nam? Hổ của Trung Quốc tại sao lại phải dữ dằn, lại phải hung dữ, mà hổ Việt Nam lại hiền lành? Và đôi khi là mọi người hay nói trêu với nhau là mèo Việt Nam. Đó, bởi vì là cái chất dân gian ở trong đó, bởi Việt Nam mình, thổ của hổ Việt Nam mình bao giờ cũng phải hiền lành. Tuy hiền lành nhưng mà vẫn toát ra được một vẻ uy nghiêm, toát ra được vẻ uy nghiêm, đó là trừ tà sát quỷ, bởi hổ Việt Nam mình là hổ tu. Đó, vì tạo hình lại phải như thế. Hay là tại sao lại cái dáng ngồi lại phải như thế, dáng ngồi lại rất là thanh thoát. Vì vậy mà khi mà truyền bá thì chúng ta không truyền bá hình ảnh, mà chúng ta phải truyền bá cả những cái câu chuyện, cả những cái nội dung trong từng tranh, trong những cái bức tranh đó đến với mọi người, thì em nghĩ là nó sẽ không thành phong trào nữa, mà nó sẽ là những cái mãi mãi về sau.
Chị cũng nghĩ về chuyện là thực ra là cái gì cũng phải có sự hấp dẫn, đúng không? Hôm nọ cũng mới trong cái cuộc trò chuyện của Have a Sip, mình nói về cái tính bản chất và biểu hiện. Rất nhiều thứ chúng ta làm ngày nay vì biểu hiện, vì là tranh dân gian là màu như này, ví dụ thế. Nhưng mà cái bản chất là gì thì mình sẽ hay quên đi,
quên là
đấy thì như là mình phải cảm giác là một cái cảm giác là mình hiểu rất rõ những cái câu chuyện đằng sau, tại sao là như thế. Chị có làm cái research thì có một cái có vài thứ về tranh dân gian, chị cứ hỏi bọn em xem có đúng không nhá.
Dạ.
Một là thường không có một cái điểm nhìn cố định, tức là trong cái bức tranh, những cái bức tranh truyền thống của mình ấy, là có rất nhiều thứ để nhìn
nữa,
có nhiều thứ để nhìn.
Theo em thì không đúng, không hoàn toàn đúng. Ví dụ như bức cô bơ kia, thì khi mình nhìn vào phát là mình có thể thấy cô bơ ngay, bởi vì cô bơ hiện diện rõ là màu trắng và nổi nhất ở trong bức tranh. Sau đó mới lan tỏa ra những cái khác đó. Thì em nghĩ là tranh dân gian nó cũng sẽ có bố cục và cũng sẽ có nhân vật chính. Nhân vật chính thường sẽ to hơn nhân vật phụ, và nhân vật phụ sẽ bao giờ cũng nhỏ hơn và những và ít hụy họa tiết, ít hoa văn, ít chi tiết hơn.
Có thể là cái góc nhìn hơi khác với em thì bởi vì em là kiểu em khi em nhìn tới truyền thống nhá, em thấy có rất nhiều những chi tiết mà em nhìn vào, chứ không phải là đơn giản là nó có một chi tiết. Tức như là cái dép chẳng hạn, hoặc là những cái hoa văn ấy, thì với em đấy cũng là một chi tiết chính, và những cái hai cái đĩa hai bên ấy, thì đấy cũng là một cái mà mình có thể em có thể dùng để tạo hình, để sáng tác. Thì với em rất là thích tranh truyền thống ở cái điểm đấy. Với em thì em không thấy tranh truyền thống là có chính phủ. Mặc dù nó có, nhưng mà với em thì cái góc nhìn em thì em không thấy. Mà em thấy tất cả mọi thứ nó đều có chi tiết rất là tỉ mỉ.
Vì chị xem các cái, ví dụ mình đi xem tranh ở bảo tàng thì thực ra là mình xem mấy cái tranh Tây Âu nhá, thì là chi tiết khủng khiếp. Chị nghĩ là chắc là mấy chục phút đứng đấy nhìn từng thứ thì nó vẫn kiểu nó sẽ vỡ ra chỗ này chỗ kia đấy, thì có phải là của mình sẽ hơi đơn giản hơn một chút?
Đối với em thì của mình không đơn giản. Mà của mình nó cực kỳ là nhiều họa tiết và cực kỳ là nhiều chi tiết. Có thể là do sử dụng những cái màu sắc, hay là nhũ chẳng hạn, nhũ vàng, nhũ bạc chẳng hạn, thì là khi mà mình nhìn kỹ, hoặc mình phải nhìn các từng góc độ này góc độ kia, thì mình mới có thể thấy được những cái chi tiết đó. Thì em nghĩ đó là cũng là một cái hay của tranh dân gian, nó biến đổi theo các chiều, biến đổi theo các chiều. Đấy, ví dụ như là hay như bức Lý Ngư Vọng Nguyệt chẳng hạn, mình nhìn góc độ này thì là nó lại khác, mà nhìn góc độ kia nó lại khác. Đó thì là bởi vì là khi tạo hình con cá thì là vờn màu, vờn khối, thì là nhìn cá nổi lên như bức tranh. Nhìn góc này thì nhìn cá nó lại khác, và nhìn góc kia cá lại khác. Đó.
Ok, chị sai.
Thật ra em nghĩ là kiểu nó là cầu kỳ theo hai cái hướng khác nhau, chứ không có cái nào gọi là ít chi tiết hơn hay là đơn giản hơn kia cả. Vì cái phong cách khác nhau.
Thế có một cái nhận xét nữa là cái đường nét của tranh dân gian sẽ mang tính gạn lọc và thuần khiết.
Về tranh dân gian ấy thì bao giờ là cũng chắt lọc những cái chi tiết nhất và những cái dễ nhìn nhất, mà khi mà nhìn phát là mình đã biết tạo hình đó là cái gì. Ví dụ mình vẽ con trâu, mình chỉ vài nét thôi, nhưng mình nhìn vào mình thấy đây là đó là con trâu. Đó.
Có thuần khiết không? Từ nãy giờ bọn em cứ luôn tục nhắc là Trung Quốc thì trông mọi con đều trông có vẻ dữ tợn hơn.
em nghĩ là nó có cái nét thuần khiết trong đấy. Bởi rõ ràng là trông nó cái nét nó cũng nó thanh thoát hơn, là nó đơn giản hơn, dễ nhìn hơn.
Trông hiền, mọi thứ đều hiền.
Bởi vì thực ra là tranh dân gian nó phản ánh luôn cái bản chất của con người Việt Nam mình là bao giờ nó là hiền lành. Nhưng mà hiền lành, nhưng mà là hiền lành của trí tuệ, chứ không phải là hiền lành theo kiểu kia.
Rồi cố lên.
Hiền một cục, hiền một cục tính.
Đúng rồi, hiền lành theo cục tính.
Thế thì chị quay về cái câu hỏi, thực ra chị đã hơi phím trước một tí. Đấy là chị nghĩ là một cái điều khá là quan trọng trong việc là có thể nó là phong trào hay là nó là sẽ trở thành một cái con đường, một cái sự lựa chọn của các họa sĩ trẻ là đi hoàn toàn là lấy cảm hứng từ dòng tranh truyền thống, văn hóa dân gian. Cái chị nghĩ quan trọng nhất ở đây là thế cái riêng của tôi là cái gì? Cái gì mọi người nhận ra tại cuối cùng ấy, người nghệ sĩ vẫn là cái việc là tôi, dù là đấy là một người quan trọng sự quy chuẩn, đấy là một người mà tôi muốn phá cách, thì nó vẫn là câu chuyện là người ta sẽ nhận ra em ở đâu. Đấy, thì chị muốn tò mò là với cả Nam Trị Thái Linh thì xem tranh của bọn em ấy thì mọi người sẽ biết là tên của em ở đấy là bởi cái gì?
Đối với em ấy thì khi mà theo cái dòng tranh dân gian mà lại còn thuần truyền thống, nó rất khó khăn khi mà mình phải đưa cái tính cá nhân vào đó. Và đến bây giờ thì tính cá nhân của em cũng hiện diện được trong từng bức tranh về màu sắc. Đôi khi là em sử dụng vẫn là những tông màu truyền thống thôi, nhưng mà nó sẽ hơi hiện đại hơn một tí, và đôi khi là đặt những cái màu hiện đại vào cạnh những màu truyền thống. Và hay là kể cả về tạo hình cũng vậy, tạo hình mình cũng khác với cả tạo hình của cụ hồi xưa, bằng cái trang phục chẳng hạn, hay là bằng những cái hình tượng mới mẻ hơn, ví dụ như hay là những cái viền bức tranh chẳng hạn, là em lại sử dụng hoàn toàn là những yếu tố truyền thống bằng cách là khai thác cái hoa văn của sắc phong, em đưa lên và làm theo đúng cái quy trình mà tạo ra một cái tờ sắc phong đó để đưa vào những tác phẩm đó. Và khi nhìn vào có những cái viền đó thì bức tranh nó nhìn nó sang trọng hơn và lịch sự hơn. Hay là kể cả về cái hoa văn trong từng bức áo á, thì em cũng thay vì là ví dụ tranh hàng trống thì là thường sẽ dùng những bông hoa xoáy thôi, hoa xoáy hoặc là chữ cắt tường thôi, thì mình cho nhiều những họa tiết hoa văn khác vào mà mang yếu tố lịch sử, mình đã nghiên cứu, mình đưa vào những cái tác phẩm đó. Đó là những cái chất riêng của mình. Và khi mà mọi người nhìn vào, mọi người bảo à đây là tranh của Nam Trinh.
Và em sẽ thường sáng tạo kiểu như là có lượt được bao nhiêu lâu để sẽ quyết định là à phải tôi sẽ làm thêm cái này, hay là nó là từng bức tranh?
Thế đó là theo cảm hứng á. Okay. Thường ví dụ có thể theo bộ hoặc theo từng bức. Và ví dụ mình nhìn cái bức tượng này đẹp quá, hay là mình nhìn cái mảng tạo hình này đẹp quá, mình lại nghĩ ra là mình lên sáng tạo ra những cái bức như nào đó, nhưng mà lại có câu chuyện đằng sau, nên là mình bắt đầu về sàng lọc và mình sáng tạo.
Đẩy sang Thái Linh nhá, thì chị sẽ hỏi là thực ra là với một người làm tranh dân gian mà nó đúng, xong rồi chỉ nhấn một chút xíu ấy, là cái sự khác biệt nó rất là rõ rồi. Còn một cái người mà luôn nhấn thì cái sự khác biệt nó sẽ...
Em nghĩ nó nằm ở cái tạo hình và câu chuyện. Bởi vì khi mà em vẽ thì em cái mục tiêu đầu tiên em vẽ là cho bản thân mình trước. Em phải vẽ nào mà cho em cảm thoải mái nhất, và em vẽ một cái mà mình phải hiểu mình thì mình vẽ được. Chứ ví dụ mà bảo em vẽ một cái tranh, làm lại một tranh nhân, em không làm được, bởi vì bản thân em không sống ở trong cái thời đấy, em quan niệm là em không sống trong thời đấy nên em không vẽ được như thế. Mà nếu như vẽ lại thì em sẽ sử dụng lại những cái mà có thể như bố cục chẳng hạn, em làm lại một cái nó đúng với thời đại của mình hơn, để mà nói về một người nghệ sĩ mà người ta nhìn và người ta thấy được cái phong cách cá nhân, thì với em nó tạo hình và màu sắc. Rồi em lấy cảm hứng từ những cái vật mây, những cái hình xoắn ấy, để tạo hình những cái khuỷu tay chẳng hạn, những khuỷu chân. Thì bây giờ khi mọi người nhìn thấy những cái đấy là người biết là Thái Linh. Ví dụ thế. Và cũng có rất nhiều chi tiết nữa. Rồi em cũng hay khai thác những đề tài mà xung quanh mình, thì những cái câu chuyện đấy của mình nó cũng là một cái đặc biệt. Để mà khi mình vẽ rồi thì mình nói về câu chuyện đấy, nó cũng là một cái để em nghĩ là đặc biệt của bản thân.
Thái Linh có nhắc đến một câu là tại vì mình không sống trong thời này, mình sẽ dùng những cái câu chuyện thường ngày. Thực ra chị cũng tin là cảm hứng thực ra nó ở tất cả mọi nơi, đúng không? Cái chuyện là khi mình sáng tạo thì là một cái câu chuyện đời thường, nó bước qua người mình, nó chui qua và nó thành một cái tác phẩm. Nhưng mà khi mà Nam Chi vẽ thì em, với kiểu ăn mặc của em như thế này, là em có đang thấy em sống ở thời đấy không, hay là em đang sống ở thời này?
Thực ra là Em 50-50 á. Có lúc thì em sống vào thời này và có lúc thì em sống vào thời xưa. Khi nào mình vẽ tranh thì mình sẽ sống vào thời xưa. Và khi nào mình không vẽ tranh thì mình sẽ sống vào ngày.
Em đang đi thật tốt xì à.
Mình sẽ thân thân.
Cái khả năng đấy cũng kỳ lạ chứ, đúng không? Em, nhưng mà kể cả nhìn tranh của Thái Linh thì em cũng không sống vào thời này đâu. Tức là cũng là một cái thế giới rất là riêng mà mình đã tạo ra và mình chui vào.
Tức là em bảo là em vẽ cho bản thân em. Thì em thích cái gì, em rất thích ngủ hành tinh. Em rất thích những cái gì mà nó không có thật. Cho nên là em sử dụng tất cả yếu tố đấy, những cái mà mình thích, mình ghi nhớ trong đầu để mình tạo ra một cái của mình. Nhưng mà bản thân nó vẫn là một cái của bản thân em, nó vẫn là một cái mà của em. Em đang sống thời này bởi vì kiểu em đang tiếp nhận nó, tiếp nhận những cái thông tin đấy. Em kiểu thích người ngoài hành tinh. Em kiểu hay vẽ về kiểu đấy.
Hay là phân 333
phi thuyền kiểu.
Thái Linh thì nói rất là rõ là vẽ cho bản thân mình rồi. Còn em vẽ cho ai?
Em thì em vẽ không chỉ cho bản thân mình nữa mà em còn phải phục vụ cho cả đời sống, cho cả tín ngưỡng và cho cả mọi người. Bởi vì kể cả đến bây giờ thì tranh tín ngưỡng, tranh treo chơi hay là tranh chúc tụng của dân gian nó vẫn được mọi người yêu thích mà. Và khi mà mọi người vẫn yêu thích thì mình vẫn phải phục vụ mọi người thôi. Mình không thể nào mà nghỉ để mọi người không có tranh chơi được.
Nếu kể tên một bạn họa sĩ trẻ đang làm công việc giống như bọn em đang làm, có không?
Em cũng hơi khó nhỉ. Bởi vì kiểu em vẫn thực sự là kiểu các bạn vẽ tranh truyền thống rất là nhiều, nhưng mà vẫn thực sự hầu như chắc cũng chưa có ai mà em thực sự
thích
tức là đi đúng cái hướng của mình ấy để mà tự thích. Còn các bạn vẽ truyền thống cũng rất là nhiều, và bạn vẽ đẹp.
Với em vẽ tranh truyền thống, thuần về truyền thống ấy, thì rất là nhiều bạn vẽ, nhưng mà cái tinh thần của các bạn ấy đưa vào tranh truyền thống nó bị pha trộn giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Nó mang những cái yếu tố của các nước ngoài nhiều hơn là của Việt Nam mình. Mà mặc dù là các bạn ấy bảo đó là theo phong cách hàng trống, nhưng mà khi nhìn vào thì nó gần như là nó chưa có một cái yếu tố phong cách hàng trống nào ở đó. Và thậm chí nó chỉ tồn tại một vài cái yếu tố hàng trống trong đó thôi, và chủ yếu là tranh nước ngoài.
Thế thì cũng hơi vất vả đấy chứ hả? Cả hai bạn đều khá là... Thôi, thành ra là mình ngồi đây nói chuyện nó rất là hợp lý. Chuyện nó hơi xa, nhưng mà mình có nhắc đến cái danh xưng họa sĩ, nó quyết định là mình có thể làm theo cái nghề này chuyên nghiệp hay không nhờ vào cái thu nhập bán tranh của mình. Bọn em có mạnh mẽ chia sẻ được là bọn em có thể sống được bằng nghề này hay không?
Em thì may mắn hơn nhiều bạn, bởi vì là em có gia đình em là đều ra theo nghệ thuật, cho nên là kiểu gia đình cũng rất là support cho em trong chuyện mà trở thành họa sĩ. Và thứ hai là cái ngành họa sĩ này nó là một ngành chắc là phải như cả đời, chứ không phải là trong một vài năm. Với cái thứ hai là mình phải làm tốt công việc của mình đã thì mình mới kiếm được tiền, chứ không thể nào mà kiểu mình cứ chăm chăm vào chuyện kiếm tiền thì mình sẽ không phát triển được cái style cá nhân của mình. Cho nên là em xác định là từ bây giờ cho đến năm 30 tuổi thì em chỉ tập trung vào phát triển cái phong cách của bản thân thôi, chứ không tập trung nhiều vào kiếm tiền.
Bố mẹ nuôi
đã không, thực ra thì em vẫn có các dự án, bởi vì như em bảo là nếu mình làm tốt ấy, thì mình sẽ vẫn sẽ có những dự án đến bước mình để mình làm những cái dự án của họ.
Có một thời gian đầu á, thì là em mặc dù vẫn ở nhà vẽ tranh, song song với đó lại phải đi làm nghề khác để nuôi cái nghề đam mê này của mình. Và đến bây giờ thì em khẳng định là em đã có thể sống được với nghề. Mặc dù là đối với mọi người không biết như nào, nhưng đối với em đó là đủ đối với bản thân mình.
Dù thế nào chị cảm ơn nỗ lực của hai bọn em. Nhưng bây giờ bọn em nhìn rộng ra trong thị trường thì chị có cảm giác là cũng đang là cái thời của mỹ thuật, không chỉ nói riêng về văn hóa dân gian hay là tranh truyền thống, thì là có vẻ như ngày nay giới trẻ họ welcome hơn, họ chào đón nghệ thuật và các triển lãm nghệ thuật hơn. Sống trong cái dòng chảy như vậy, bọn em có cảm nhận được cái sự rõ rệt này không?
Em thấy là các bạn trẻ bây giờ rất là thích thú với cả dòng tranh dân gian đó. Thì bởi vì là em cũng có tham gia một vài sự kiện là ra mắt sách rồi là triển lãm dân gian, thì là đa số là các bạn đều là các bạn trẻ đi xem, chứ người già thì các cũng lớn tuổi thì là có rồi, nhưng các bạn trẻ thì rất là nhiều, và các bạn trẻ khi mà đến các bạn rất là thích thú, và thậm chí các bạn còn hỏi tác giả là ý nghĩa là gì, và những bức tranh này theo dòng nào rồi các bạn hỏi rất là nhiều và em nghĩ là đó là những cái triển vọng khá là phát mới của đứa trẻ.
Tại vì chị làm việc ở Vietcetera và bọn chị rất là quan trọng cái việc là tiếp cận cho người trẻ, tiếp cận với mỹ thuật. Chị luôn tin là mỹ thuật hội họa nó là một cái kiểu nền móng, nó quyết định là cái gu thẩm mỹ của người ta sau này. Có cái gì mà người đi xem tranh sẽ nên lưu ý, giả sử như là, ví dụ như là chị nghĩ là chưa có, nhưng mà giả sử mình có một cái bộ công cụ để cho người ta đi xem tranh và biết là xem được và thưởng thức được, thì bọn em nghĩ ngay trong đầu ba cái quy tắc nào khi mà đi xem tranh có thể nhắc đến là gì?
Thoải mái phải đầu tiên này, phải thích đã, mình phải thích cái triển lãm đấy đã, mình đi xem
chứ không phải đi theo phong trào đúng không? Mình check in đúng không?
Bởi vì là kiểu
hào hứng đi xem đúng không?
Mình phải thấy xem cái tranh, mình phải thấy là ok mình thích cái đi triển lãm đấy đã, thì khi mình đến thì mình mới thấy, mình mới tiếp nhận được cái thông tin, tiếp nhận được hình ảnh. Em nghĩ là đấy là cái yếu tố mấu chốt. Và nhiều khi là cố đi xem một cái gì đấy thì mình thực sự không hiểu, và thứ hai là kiểu xem xong là đi luôn ấy, nó dễ bị chán.
Không đọc lại cái gì. Em sao, bổ sung gì không?
Đối với em thì em nghĩ là về, nếu mà về triển lãm tranh dân gian á, thì em nghĩ sẽ thu hút được rất nhiều người, bởi vì là bao giờ người ta cũng sẽ tò mò tranh dân gian là cái gì và tranh dân gian nó như thế nào. Đấy, ví dụ như tranh hiện đại thì có thể là đặt một cái tên triển lãm, triển lãm gió chẳng hạn, thì người ta chỉ biết đấy là tranh hiện đại rồi, thì nó chắc là những tác phẩm nó sẽ nhẹ nhàng như gió chẳng hạn. Nhưng mà tranh dân gian, khi mà triển lãm tranh dân gian thì người ta sẽ hiểu ô, tranh dân gian là gì nhỉ, hay là chỉ là hàng chống người thôi, thì người ta sẽ đi xem. Và em nghĩ đó là cái thích thú mà ngay từ đầu tiên mà người ta đọc được cái tiêu đề của triển lãm.
Thế trong cái phong trào mà nhiều triển lãm này, người trẻ đến nhiều này, bọn em có hơi đoán là sau đây sẽ là gì không? Chị chỉ thấy ví dụ nhé, là chị thấy nhiều curator hơn những cái người giám tuyển các cái triển lãm. Chị nhìn thấy là có thể người ta bắt đầu tặng tranh cho nhau, hoặc là cái gọi là các cái nhà sưu tầm một cách cá nhân ấy, bắt đầu họ theo hướng đấy. Thì chị nghĩ cái đấy sẽ là cái, với chị thì chị không biết bọn em có ý kiến khác hay không, là nó phải là cái bước tiếp theo. Còn nếu mà chỉ là đi xem thôi, hay là với bọn em thì cái chuyện đi xem là đã thấy là đáng mừng rồi.
Đối với em thì đi xem nó là một trong những bước bắt đầu phát triển tiếp. Và hay là như đợt năm vừa rồi là em cùng với cả nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Hòa cũng đã có trao tặng một số bộ tranh dân gian cho các bảo tàng, như bảo tàng Hải Dương hay bảo tàng Đà Nẵng. Đó chính là cái phương thức để mình quảng bá và truyền bá được cái dòng tranh dân gian này đến với các vùng xa xôi mà người ta mới chỉ biết tranh dân gian và người ta chưa định nghĩa được tranh dân gian là gì.
Em thấy cái chị Thúy Minh vừa bảo là có sĩ tặng tranh cho nhau ấy, em thấy đến một cái khá là hay, bởi vì là kiểu mỗi họa sĩ họ đều có cái tôi riêng, họ bảo vệ cái tranh của họ, họ sẽ không tiếp nhận sản phẩm của người khác đâu. Nhưng mà khi mà mọi người bắt đầu trao tặng tranh cho nhau thì mọi người kết nối với nhau nhiều hơn để tạo thành một cộng đồng lớn hơn, thì từ đấy em nghĩ là nó sẽ là cái phát triển tốt hơn và bền vững hơn cho cộng đồng mỹ thuật của Việt Nam, mỹ thuật trẻ Việt Nam sau này.
Tức là có một cái thực trạng hay không là mọi người vẫn đang cứ tự làm việc độc lập và không ai biết ai?
Có. Bản thân em cũng người thế, và em đang cố gắng thay đổi. Em tập trung vào cái mình thích thôi. Cho nên là kiểu em cũng không, và thứ hai là em cũng không tìm được nhiều người có tiếng nói chung lắm. Nhưng mà dạo gần đây thì càng ngày em càng quen được nhiều người, và đa phần ở trong Hồ Chí Minh nhiều hơn. Thì họ chia sẻ rất là thật. Thứ hai là kiểu mọi người sẵn sàng giúp đỡ nhau. Thì đấy cái em rất là vui, bởi vì em bắt đầu cảm thấy mình đang thay đổi để trở nên tốt hơn, với kiểu hòa nhập hơn với mọi người, hội nhập hơn.
Thế nếu nhìn cái hành trình bọn em bây giờ làm vẽ bao lâu rồi, và giả sử là làm họa sĩ bao lâu rồi?
Em thì là được 7 năm.
Em bắt đầu tranh từ năm lớp 12 à? Cuối năm lớp 12. Chắc tầm 7 năm, 7 tháng
năm. Được đấy, cho 7 năm.
Gọi là bắt đầu nghiêm túc với kiểu cái khai thác đề tài truyền thống.
Và bọn em sẽ nghĩ là trong cái hành trình, cái sự nghiệp cá nhân đấy của mình thì đỉnh cao sẽ là gì?
Sẽ là bán được tranh. Sẽ là bán được tranh. Đấy là mục tiêu cuối cùng. Và mở được triển lãm, nhiều triển lãm. Và trở lên nước ngoài, ở nước ngoài.
Điều mong muốn của em thì chỉ là triển lãm thôi. Triển lãm mình có thể quảng bá, mình có thể giới thiệu và thậm chí là phát triển. Và có thể thông qua cái triển lãm đó, biết đâu có những nhà đầu tư có thể phát triển thành cả một cái làng nghề tranh thì sao? Bởi vì hồi xưa tranh là theo làng nghề chứ không phải theo từng gia đình lẻ nhà, hay là từng người một vẽ, mà nó cả một cái làng nghề, và dần dần theo năm tháng thì mình mai một đi. Vì vậy mà mong muốn của em duy nhất là để khôi phục được các làng nghề làm tranh. và thậm chí có thể bán những tác phẩm đó làm quà tặng cho khách du lịch. Thì rất là hay.
Thế chị quay lại một cái câu hỏi mà thực ra chị đã hỏi và mình coi nó là một cái sự rất là đương nhiên từ đầu đến cuối. Mình nhắc rất là nhiều đến văn hóa truyền thống với văn hóa dân gian. Nếu không có thì có làm sao không? Nếu không có dòng tranh dân gian này,
chẳng biết mình là ai trong thế giới hội nhập cả. Mình không có tôi riêng. Và thứ hai là kiểu em nghĩ là cái mà để mình có một cái vị thế và một cái chỗ đứng ở một cái thế giới hội nhập ở nước ngoài thì nó vẫn là cái văn hóa truyền thống. Bởi khi vì kiểu ví dụ như là em đi nước ngoài đi du học thì mọi thầy cô hoặc là trường học người ta rất quan tâm về mày đến từ đâu và cái văn hóa của mày là gì. Nếu như mà không có thì kiểu em thấy cũng hơi mất điểm. Mất điểm nhưng mình không nói được ấy. Bản thân em rồi đấy thì em cũng cho mọi người xem khá là nhiều sản phẩm của mình và em cũng nói kiểu cũng cho mọi người xem về những cái cảm hứng từ em từ trong truyền thống ấy. Thì mọi người rất là thích. Mà cũng dễ hơi nhầm lẫn, kiểu ví dụ nhiều bạn Trung Quốc chẳng hạn ấy, khi mà cho xem bạn đấy các bạn cứ nhận là kiểu cái này giống của ta chẳng hạn, kiểu đấy. Mà mình cũng hơi bị bực mình ấy. Hơi bị cay.
Đối với em, nếu mà Việt Nam thì không có hội họa thì nó là một cái mặt khuyết. Có một bạn đợt vừa rồi cũng rất là hot trên TikTok, thì bạn ấy bảo là người Việt Nam mình là không có nền hội họa thời gian đại trước á. Nhưng đối với em thì là Việt Nam mình đều có nền hội họa cả, chẳng qua là các cụ không ký tên và qua chiến tranh loạn lạc thì cũng bị xóa bỏ đi thôi, chứ vẫn còn, và hiện tại đến bây giờ là vẫn còn giữ được rất là nhiều những bức tranh từ xưa vẽ lại, mà thậm chí còn vẽ ngang ngược với cả bên Trung Quốc, chứ không phải là chỉ là tranh dân gian hàng chống đơn thuần mà có nhiều phong cách khác nữa. Nhất là vào trong những tranh phong cách thế kỷ 18 thì là phong cách đặc thực luôn. Thì là đối với em thì những bức đó đều là những cái bức tranh nghệ thuật và nó là một bức tranh hoàn chỉnh chứ không phải là tranh dân gian.
Mình cũng rất mừng là vừa hỏi một câu là thế không có, có làm sao không, là hai bạn cảm giác suy nghĩ trong vòng nửa giây.
Chắc chắn là không.
Đúng, chỉ là một cái giả thuyết. Mình biết là nó không phải là một sự lựa chọn của mình, nhưng là một cái giả thuyết. Bởi vì ngày nay mình có rất là nhiều các công cụ, đôi khi mình sẽ quên mất, đúng không? Thì chị không biết là trong cái thế giới số ngày nay, văn hóa truyền thống hay là dân gian đã được di chuyển sang một cái định nghĩa mới hay chưa, và nó đấy nên chị mới nói là cái nhiều khi cái mà chúng ta níu giữ lấy nó cũng có thể là một gánh nặng, hoặc nó cũng là một cái cách để chúng ta có thể tiếp nối một cách là với cái tốc độ tên lửa hơn. Thì sao?
Em nghĩ là có. Bởi vì bây giờ là thời đại số, các bạn ý bây giờ hiện tại là mình có máy tính bảng rồi có rất nhiều công cụ để mình có thể làm được một cái dễ dàng hơn. Và kiểu nó cũng dễ hơn, dễ tiếp cận hơn với nhiều người ấy. Chứ không phải là mọi người muốn vẽ tranh giống là mọi người phải vẽ trên giấy gió nữa. Mình hoàn toàn có thể vẽ ở trên tab hoặc là trên máy tính với cái chất liệu như giấy gió. Chẳng qua là cái giá trị nó cũng không thể nào bằng được chất liệu thật được. Nhưng mà bản thân em thì cái mà cái đích đến của em nó vẫn là mình phải làm trên chất liệu thì mình mới trở thành họa sĩ được. Nhưng mà em bảo là em sử dụng thời gian từ thời gian 30 tuổi sử dụng tab và kiểu những cái digital tools để rút ngắn cái thời gian tìm kiếm và hoàn thiện cái phong cách cá nhân của mình, rồi sau đấy em sẽ đưa nó lên những cái chất liệu khác nhau. Thì cái tool nó là một cái công cụ rất là hữu ích để mà giúp mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian tìm hiểu và kiểu hoàn thiện.
Đấy, ở cái buổi ngày hôm nay thì mình cũng thấy là mình có rất là nhiều tranh xung quanh, mình đang ở một phòng tranh. Nam Chi là tranh đằng sau lưng là của em luôn đúng không? Xong rồi đằng sau lưng chị cũng là của em luôn đúng không? Và Thái Linh thì ở trong tab đúng không?
Đúng, em cho chị. Em sử dụng tab để sáng tác.
Đây, khán giả có thể xem, mọi người có thể xem.
Đây là bức mà em thích nhất.
Cái này là bức này là em là... Em chị xem chưa?
Em xem rồi.
Chị cũng xem. Dạ. Chị cũng xem lần đầu tiên có tác giả quay cho xem, còn chị xem cái này ở trên mạng rồi. Wow. Hỏi nhìn cái như này nhá, bọn em sẽ sáng tác một cái tác phẩm như này mất bao nhiêu lâu?
Bản thân em vẽ bức này trong vòng 3 ngày. Bởi thì kiểu sử dụng trên tab thì rất là nhanh và tiết kiệm rất nhiều thời gian nữa.
3 ngày thì liệu Nam Chi có vẽ được một bức thật nhiều chi tiết.
Thường thì phải một tuần em mới vẽ được một bức nhiều chi tiết vậy.
Còn cái bức mà em vẽ mất nhiều thời gian nhất, cái bức mà
6 tháng ạ. Lòng dạ 6 tháng ạ.
Thế có tác phẩm nào em phải sáng tác đến 6 tháng
không? Dạ không ạ.
Thường là sẽ nhanh hơn đúng không?
Dạ vâng. Thì làm việc trên tab thì nó nhanh, rất là nhanh, rất tiện đó.
Với chị đã ngắm nghía những bức tranh to lớn, kỳ vĩ, khủng khiếp ở trong những cái bảo tàng. Và đấy là những bức tranh đã tạo từ digital, từ graphic. Tức là ngày xưa mình sẽ nghĩ, cái tư tưởng của mình sẽ là trước mặt mình có một cái tờ giấy và đấy là thế giới của mình. Nếu đấy là một cái bức tường to khủng khiếp thì mình sẽ mất rất là nhiều công sức, đúng không? Mình sẽ có thể cả đời mình là ở đấy. Nhưng bây giờ với công cụ thì mình, nó chỉ là cách mình làm việc. Nên là chị có cảm giác như là, nên là mình có một cái câu hỏi việc là à thì có quan trọng hay không, là mình cứ phải, tại vì bây giờ mình có nhiều cách để mình thậm chí là ủn cái mình đang có thành một cái thứ khác hoàn toàn. Hôm nay thì là tranh, nhưng sẽ sớm thôi, cái bức tranh hai con rồng đằng sau nó sẽ chuyển động, nó là dạng motion. Nó sẽ trở thành một cái 3D scale model. Nó sẽ bắt đầu được in 3D thành hẳn một cái công cụ. Rồi cái công cụ đấy được lắp máy và chuyển động, và trước mắt chị nó sẽ là một con rồng thật. Thì cái ở đây chị không biết là có cái gì mà bọn em sẽ là cái tiếp người là mình tin vào cái bản thể nguyên bản của nó, vẻ đẹp của nó là nằm trên giấy, hay là mình phải có một con đường duy nhất là mình sẽ phải dùng rất nhiều công cụ để biến cái ý niệm của mình thành một thứ mà nó sống động hơn rất là nhiều.
Không thể nào mình mãi mãi mình chỉ ở trên một cái chất liệu được. Thứ hai là những cái công cụ đấy sau này nó sẽ còn nhiều cái công cụ khác nữa. Thứ hai là kiểu nó sẽ tiếp cận được nhiều đối tượng hơn. Thì đấy cũng là một điều rất tốt mà để kiểu tiếp cận đến nhiều người hơn. Còn đây có những cái chất liệu chính kiểu thì nó vẫn là một cái gốc mà không thể nào thiếu được. Nó sẽ không bao giờ mất đi. Và thứ hai cái giá trị của nó vẫn sẽ giữ nguyên và càng ngày nó sẽ càng tăng lên.
Thế còn Nam Chi là...
Em cũng cùng quan điểm với bạn Linh. Nhưng mà tuy nhiên thì là những cái sản phẩm đó nó sẽ được ứng dụng rất là nhiều, và từ những ứng dụng đó thì người ta sẽ nghĩ đây là cái gì. Ví dụ như là như chị nói rồng uốn lượn đấy, thì ô sao phong cách này vẽ chuyển động nhưng mà màu sắc hay là tạo hình nó hay thế, thì người ta sẽ lại quay lại cái giá trị gốc. Và em nghĩ đó cũng sẽ chính là những cái hướng đi rất là hay để cho tranh nhân gian có thể phát triển và lan tỏa rộng hơn với mọi người.
Chị nghĩ đấy là câu chuyện lớn nhất của bảo tồn. Có rất nhiều người như chúng ta ngồi trên tập Havasip này nói về chuyện chúng ta hãy gìn giữ, đúng không? Nó cũng bắt nguồn từ nỗi lo sợ là nếu chúng ta một ngày mất, đúng không? Nhưng mà gìn giữ ấy, nó lại là liên quan đến chuyện phát triển. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ giữ một cái thứ gì đấy mà nó không còn liên quan đến người trẻ, nó không đang sống, nó không đang tiếp tục mọc ra những cái thứ mới, thì thực ra rất là khó để giữ. Chị chỉ nghĩ đơn giản, chị có một lứa các em bé lớn hơn hoàn toàn vẽ trên tab và bắt đầu chuyển thành graphic. Đấy là lý do chị biết những cái đấy, tức là biến các cái ý niệm của mình nó bắt đầu chuyển động. Sớm muộn thôi nó sẽ bắt đầu sờ thấy và nó lại tiếp tục bước vào những cái kịch bản khác nữa. Nên chị cũng nghĩ là mình gần như có một sự lựa chọn. Tuy nhiên chị cũng đồng ý ở chỗ là cái gốc của mình là ở đâu mình phải biết rất là rõ. Mình càng nắm rõ cái gốc thì cái khả năng phát triển của mình nó mới đi xa được.
Thế là kiểu anh nghĩ là hoàn toàn là kiểu digital dễ kết hợp cùng với cả chất liệu truyền thống hoàn toàn. Kiểu anh và em có thể hoàn toàn có thể kết hợp với nhau.
Đúng rồi, tại vì mọi người đều nhắc đến triển lãm. Thì ví dụ triển lãm xem tranh là một chuyện, nhưng mà bắt đầu mình sẽ xem được nhiều thứ khác, hoặc là mình sẽ...
Nó sẽ có sự liên kết giữa truyền thống và hiện đại rồi. Nó chính là những cái bước tiến. Nó chính là những bước tiến không gian ra.
Hoàn toàn trên cái chất liệu giấy gió này hoàn toàn có thể làm 3D hoặc làm chuyển động.
Đúng rồi. Vừa rồi là chúng tôi thổi một ít quạt vào và tranh chuyển động, nhưng mà thực ra là đây là một cái màn hình, đúng không, một cái tháp, là mình đã thấy là chuyển động thật rồi, không cần phải gió kiểu ở ngoài thổi vào. Cái này cũng là một những cái ý tưởng mà sau này cũng sẽ hay để mà kết hợp để làm. Nhưng nói về quay về cái gốc thì chỉ có một cái câu hỏi gốc nhé, bạn cũng hỏi mọi người nhé. Đấy là nếu ngày mai bạn lên hoang đảo khác một chút xíu, chỉ mang theo một cái bức tranh thì sẽ là bức nào? Lên hoang đảo không biết ngày trở về, quên mất.
Em trước nhá. Em chọn ngũ hổ. Ngũ hổ. Bởi vì đấy thứ nhất là nó là một bức tranh mà em, một trong bức tranh em thích nhất. Với thứ hai là nó mang sự cân bằng. Nhìn vào cảm thấy sự cân bằng và động lực, bởi vì đi hoang đảo mà không biết bao giờ về được ấy. Thì thôi cứ nhìn vào con hổ đi để cho có động lực.
Đâu tưởng treo hổ để con hổ khác không
biết đâu lại gặp con hổ nữa, phải đánh nhau rồi. Để đúng là động lực đấy.
Với em thì em lại muốn ôm hết đi.
Xôi hổi
làm thế làm đi, bởi vì khó bảo quản lắm.
Bức nào đối với em cũng là đẹp, và bức nào đối với em nó cũng rất là ý nghĩa, và nó đều là tâm huyết của mình bỏ ra mà.
Một thôi
một thôi.
Đừng nghĩ nhiều nữa. Một
không thể nào có một bức nào để mang đi được. Nhất quyết là không.
Đấy, thì đến câu chuyện tiếp theo, lên hoang đảo thì bảo quản tranh như nào nào?
Chắc là em ép plastic trước ở nhà. Thì ra nếu mà đi hoang đảo thì kiểu gì mình phải gọi là đi du lịch đúng không? Thì đi du lịch thì biết là ok, đi du lịch rồi có thể là mình sẽ bị đắm tàu đấy. Thì in trước ở nhà đi, ép trước ở nhà đi, đi biết đâu rồi.
Sao em không mang luôn tác của em đi scan hết vào
rồi? Nhưng mà hết pin, không sao pin. Khó.
Chế năng lượng mặt trời.
Khó thế.
Chứ mà điện.
Khó quá.
Công kênh quá.
Mà khó.
Ép plastic. Em bảo quản nào?
Với em thì mình chỉ cần bảo quản nó khô ráo thôi mà. Bởi vì tính chất của giấy gió và màu sắc, khi mà mình chọn màu á thì mình đã chọn những màu tốt rồi. Và giấy gió thì nó có tính đàn hồi theo thời tiết. Đến bước mùa hè thì nó sẽ căng ra, và mùa đông thì nó hơi nhăn nhăn vào, nhưng mà nó sẽ không bị mốc và nó sẽ không bị ấy vào. Tính chất là rất là dai. Em có một vài lần em có lấy giấy gió em rửa bát, và em rửa cả một tuần rồi sau. Em rửa một tuần rồi xong ra, khi em ra em căng lại nó vẫn phẳng như nguyên và vẫn vẽ lại được.
Em phải vẽ một chồng bát cho xứng đáng rồi.
Mãi mẹ thử
xứng đáng thì
cũng thử vẽ à, thử rửa bát
à, nếu có thể là tuổi 30 hoặc là 40, 50 gì đấy của bọn em, bức tranh đầu tiên bọn em bán được với giá 1 triệu đô sẽ là bức tranh gì?
Là cái bức tranh gì ạ? Anh nghĩ bức tranh ngũ hổ của em. Em vượt qua được tranh ngũ hổ đấy, em đã vẽ một bức tranh ngũ hổ mới. Là vượt qua được cái hồn của tranh ngũ hổ đấy. Nghĩa là bức tranh đấy. Hy vọng thế.
Tất cả các bức tranh kia.
Không, thực ra em thì cũng sắp xỉ bước đến cái điểm này rồi.
Ui, ui, thảo nào. Hỏi đến cái câu này bây giờ thì luôn.
Bởi vì cái bức đó thì nó rất là cầu kỳ, và nó không chỉ là vẽ nhũ, nó là dát vàng, và mình nghiền vàng ra để mình vẽ lên. Mà kỹ thuật nghiền vàng của Việt Nam mình thì đã bị thất truyền đó, và em đã
nghiền
tìm hiểu
phải có rất nhiều vàng trước đúng không?
Nó phải có những cái lá vàng
à.
Sau đó và một số những cái yếu tố để
sau
mình
nghiền. Sau đó em đi rửa bát để
rửa bát nghiền.
Em nghiền vàng mất bao lâu?
Thực ra là kỹ thuật nghiền vàng thì em nghiên cứu trong 2 năm. Và 1 năm em thực hành thì là mới thành công. Và
em không kể à?
Em sẽ không kể cái quy trình mà em làm ra như thế nào đâu.
Giống nghề
có thể mất bí quyết.
Thế thì làm sao mà các bạn trẻ phát triển được?
Không, thực ra là bởi vì tranh hàng trống là không có kỹ thuật dát vàng, bởi chỉ là vẽ vàng lên thôi. Đó, mà cái kỹ thuật nghiền vàng và vẽ vàng lên thì là của sơn đồng, của đồ gỗ. Đó, đấy là nghề đấy, đó không phải nghề của mình. Thế nên mình cũng không thể nào mà mình người ta không hỏi mình mà tự nhiên mình lại đi
Được rồi, hiểu rồi. Thế là cũng chia sẻ một ít rồi. Và bức đấy tên là gì?
Bức đấy là bức mẫu thượng ngà. Và nó là hoàn toàn là sáng tác mới, mẫu mới và theo trang phục nguyên bản của từ cái thời mà trong lịch sử là bà được sinh ra.
Nếu hình dung tranh của chính mình trong 10 năm nữa, hoặc là cái ngành hội họa mà trực tiếp từ tranh dân gian trong 10 năm nữa sẽ như thế nào nếu được tưởng tượng?
Em trước. Em nghĩ là không giới hạn, bởi vì là bây giờ mọi người đang càng ngày đang càng phát triển công nghệ nhiều hơn. Với cả kiểu mọi người cũng đang trên đường quay trở lại cái hội họa truyền thống. Cho em nghĩ là sau này sẽ càng có nhiều cái biến chuyển mới hơn, các chất liệu mới hơn và các cái tạo hình mới hơn nữa dựa trên cái khuôn mẫu là tranh truyền thống. Đấy là cái mà em rất là hy vọng vào tương lai.
Em thì cũng giống quan điểm của bạn Ninh thôi. Và em chỉ mong muốn rằng là khi mà đưa vào những chất liệu hay là những cái sản phẩm khác, thủ công mỹ nghệ chẳng hạn, hay là chất liệu bằng vải hay là sơn mài ấy, thì nó vẫn, hay là tranh kính chẳng hạn, thì nó vẫn mang được đặc trưng của cái dòng tranh đó để mình có thể quảng bá sâu rộng hơn.
nghe Linh nhắc đến cái việc là phải có cái triển lãm ở nước ngoài, thì đấy là cái điều chị nghĩ là ngoài ở Việt Nam và cho giới trẻ Việt Nam, cái việc là biến nó thành cái thương hiệu của đất nước để có thể, mình hoàn toàn đấy là một thế mạnh của mình mà, đúng không? Mình có hội họa là một cái tài sản khủng khiếp của thương hiệu đất nước Việt Nam. Nếu mà có một ngày mình có thể, và mọi người hay nói quá nhiều đến cái thời Đông Dương hồi xưa chứ, hoặc thực là thời đó mà cũng là do mọi người sáng tác ở Pháp, hoặc là thời nghệ thuật đương đại, tức là những cái tác phẩm nó mang tính chất hơi kiểu như mạnh nặng về đề tài chiến tranh đấy, thì chị vẫn mong là tranh dân gian với cái đúng như bọn em miêu tả là cái câu chuyện của con người Việt Nam, của mình rất là có những cái lành này, mình có rất là cả những cái tinh thần nó rất là văn hóa lúa nước ấy. Đấy thì chị cũng muốn là cái đấy trở thành một cái mình có thể mang ra ngoài chứ, đúng không?
Phần nào có thể.
Hôm nay thì là một cái chủ đề mà nó rất là tập trung, cũng sợ rằng là sẽ rất là nhiều các bạn họa sĩ trẻ đang ngồi nghe, nên là chị định mở rộng ra một chút xíu dành cho những cái câu hỏi cuối này. Bọn em đều là những người trẻ đang theo đuổi một cái con đường mà cũng không, nếu nhìn quanh thì cũng không có quá nhiều người giống mình. Nếu cuộc đời của bọn em ở cái thời điểm này là một câu chuyện, thì em nghĩ là cái câu chuyện đấy như thế nào? Em đã ở đây, tại vì Have a Sip nó là câu, nó rất là, nó tổ hợp rất nhiều các câu chuyện cá nhân, mình bán hơi sâu và hơi rộng. Nhưng mà nếu mà bọn em với tư cách là một cái người trẻ và coi cái cuộc đời của mình chính là một cái câu chuyện, thì qua cái hành trình sáng tác vừa rồi, em nghĩ là em đã kể cho người khác một câu chuyện như thế nào?
Em nghĩ là bản thân em cũng đang cố gắng để chứng tỏ là mình là một họa sĩ đến từ Việt Nam, và mình mang cái giá trị Việt Nam mà mình tự hào ra thế giới. Thì đấy, mình nghĩ đấy là câu chuyện của em. Nó là cái sự cố gắng, nó là cái sự cố gắng nỗ lực hàng ngày ấy. Bởi vì em nghĩ cái chặng đường đấy nó vẫn còn rất là xa nữa, nên là mình vẫn còn phải cố gắng rất là nhiều.
Chị thì sẽ nhìn thấy là Thái Linh là có một cái love-hate relationship với lại với lại truyền thống của chính gia đình mình. Một cái sự giằng kéo giữa việc là tôi rõ ràng đã được sinh ra và tất cả các tài sản của tôi ở đây, nhưng mà tôi có một cái nhu cầu khác, không giống. Cái giằng co đấy rất thú vị.
Em nghĩ là nó là một sự tự hào. Bởi vì rõ ràng em sinh ra lớn ở Hà Nội, và cái văn hóa Hà Nội nó kiểu cái giá trị về đạo đức nó khác. Ví dụ từ hồi xưa là bé đi, là ăn uống là phải mời, mời từ người một, là đưa là phải đưa hai tay, xong còn là kiểu phải đưa kiểu như này. Thì nó vẫn là một cái mà em thấy nó mất đi, nó mất hoàn toàn mất đi, và nó là cái mà em vẫn đang tự hào và em vẫn đang cố gắng gìn giữ nó. Để nó một cái giá trị mà em gọi nó là giá trị vàng, nó giống như kiểu cái lớp người hồi xưa, những người lớn tuổi hồi xưa, họ rất là điềm tĩnh, tế, humble nhỉ?
Cái
humble tiếng Anh tiếng Việt là gì nhỉ?
Kiên
tốn, tất tà, dũng cảm.
Kiên tốn,
rất là kiên tốn. Thì đấy, những người sẽ có đức tính đấy thì em đã cố gắng vẫn đi theo cái hướng đấy, vì nó là cái lớp người mà đang dần mất đi. Sự tử tế, nó sẽ tử tế.
Với em thì tranh nhân gian với cả mình gần như là có một sự liên kết đó. Và em luôn luôn bao giờ cũng cố gắng phát triển và phát triển nhiều hơn nữa, không chỉ vẽ những mẫu truyền thống mà cả làm dày thêm những kho tàng của văn hóa truyền thống, của trò tranh gian truyền thống, càng nhiều càng tốt, và có thể duy trì và phát triển, và thậm chí là mai kia có thể truyền nghề có thể cho người gia đình, hoặc là bạn trẻ nào thực sự đam mê thì mình có thể truyền nghề cho bạn đó để có thể lan tỏa rộng hơn với mọi người.
Nhưng mà em cơ, cá nhân em cơ, nếu mà không có chữ tranh truyền thống, tranh dân gian ở đấy, thì em đang kể câu chuyện gì?
Em chả biết em sẽ kể câu chuyện gì. bởi vì gần như nó gần như là một đứa con tinh thần của mình rồi. Vì đi đâu phải có nó, đi đâu có nó. Đó, mà bây giờ có thể đặt bức tranh hiện đại và bức tranh truyền thống ra đây, thì em vẫn sẽ chọn tranh truyền thống để ngắm là hơn là tranh hiện đại. Mặc dù tranh hiện đại nó sẽ có những cái yếu tố nó hay hơn tranh truyền thống, nhưng mà hai cái nó vẫn bổ trợ nhau, mà cái tranh dân gian nó sẽ có vẻ đẹp riêng, và tranh hiện đại nó sẽ có vẻ đẹp riêng. Nhưng mà em vẫn chọn tranh truyền thống hơn.
Cái đấy nó vẫn là giá trị gốc.
Không, bởi vì có thể là nó ăn vào máu mình rồi. Nó ăn vào mình rồi.
Và em không hình dung được nếu một ngày em không có chữ tranh truyền thống, lúc này em giả sử kiểu dậy sáng dậy, Vậy nhá, trong truyền thuyết nhá, trong những chuyện chỉ xảy ra hành tinh khác nhá, khỏi hành tinh này nhá. Em thức dậy, mất khả năng vẽ tranh truyền thống và không biết một tí kiến thức nào về tranh truyền thống nữa.
Thế thì chắc em đang ở vũ trụ khác rồi.
Ừ. Nhưng em sẽ làm gì?
Thì lúc đó thì em không biết nữa.
Là lại chuyển sang vẽ tranh hiện đại.
Mình không biết là mình có vẽ tranh hiện đại được không?
Không biết. Làm đúng rồi.
Bởi vì hồi xưa là em cũng có vẽ tranh hiện đại. Nhưng mà sau đó cũng vẽ được chứ không phải là vẽ được. Nhưng mà cái cảm xúc và cái cảm giác của mình trong mình nó không có. Nó cũng không có cảm xúc để vẽ tranh hiện đại, mà chỉ có cảm xúc để vẽ tranh truyền thống thôi.
Chị thấy thật là hay khi mà Nam Chi có nói là kiểu không, nếu không có vẽ tranh thì không biết làm gì dạy, không biết làm gì nữa. Để thấy là rõ ràng là phải rất là sâu ở phía trong em rồi, đã trở thành em rồi đúng không? À, còn Thái Linh, nếu mà em hình dung là tiếp sau đây em sẽ tiếp tục làm gì nữa trong cái hành trình đến 30 tuổi đấy của em?
Em nghĩ là em vẫn sẽ sử dụng digital tools để mà sáng tác sản phẩm của mình, bởi vì nó là một cái công cụ rất là dễ tiếp cận với bạn trẻ. Thứ hai là bản thân nó tiết kiệm thời gian em rất là nhiều để tìm được cái phong cách sáng tác của mình và hoàn thiện nó để nó là cái tiền đề để sau này em có thể áp dụng lên những cái chất liệu vật lý.
Đúng rồi, thì thôi mình cứ bắt đầu từ từ. Thế thì hai bạn này là nghề, là tuổi nghề là có bằng nhau không?
Chắc cũng tầm nhau.
Bằng nhau đấy.
Tuổi cũng tầm bằng của nhau.
Cũng hay, nhưng mà rõ ràng là mỗi người có một cái hành trình rất là riêng. Nhưng mà cái điều mà chung, dù là các bạn đang dùng cái công cụ là gì, có những người sẽ sáng tác mất nhiều tháng với những cái kỹ thuật cầu kỳ, cũng có những người sẽ chọn một cái cách nó nhanh hơn trong cái công cụ số của mình. Nhưng mà cái mà thì mình nghĩ là chân quý nhất ở đây là dù rất là trẻ và đây là một hành trình gập ghềnh, mình phải nói thẳng với nhau đúng không? Chứ không phải là dễ dàng gì, nhưng mà các bạn đã đi được từng đấy năm và còn có một cái lời hứa, nó như một cái sứ mệnh là mình sẽ đi tiếp, mình sẽ phát triển tiếp, mình sẽ khiến cho văn hóa truyền thống tranh dân gian trở không phải là một cái phong trào nhất thời mà trở thành một cái điều gì đó thuộc về giới trẻ để mình có thể đi khoe là đây là Việt Nam đây, mình là người Việt Nam đây và đây là tài sản của Việt Nam đây. Đấy, thì chị nghĩ là cái sứ mệnh này quá đẹp và cũng chỉ mong là chính hai bạn ở đây cũng như tất cả những bạn trẻ ngoài kia, nếu các bạn cũng đang cảm nhận thấy, thì mình thấy người trẻ mà nắm trong tay một sứ mệnh thì không còn gì tuyệt vời hơn. Tại vì sẽ có rất nhiều người mất cực kỳ nhiều thời gian để tìm ra một cái gì đó mà nó lớn hơn bản thân mình. Và nếu các bạn ngồi đây đã hơi nhìn thấy con đường của mình, các bạn ngoài kia đang suy nghĩ về nó, thì cái câu chuyện ngày hôm nay thì mình cũng tin là giúp các bạn có một chút động lực là cứ đi đi, rồi sẽ đến. Đi bằng cách nào, bằng công cụ nào cũng đừng lo, sẽ luôn có cách. À, ngày nay thì mình nghĩ là đầy cách, đầy công cụ để chúng ta sử dụng. Một lần nữa thì cảm ơn Thái Linh, Nam Chi.
Em cảm ơn chị Thúy Minh và cảm ơn anh Nam Chi.
Cảm ơn chị Thúy Minh và
cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi Have a Sip. Xin chào và hẹn gặp lại.